trong cái số mà đụng độ đó đó thì mới có cái câu chuyện xảy ra là như vậy. Đấy. Là khi mà Đào Nguyên đến bái phỏng một vị phương trưởng tăng á, để học đạo á, thì vị kia nói là ông á, đi tìm minh sư học đạo như vậy đó là điều rất là đáng khen. Thế nhưng học đạo á thì không có cần thầy, không, cái ý nghĩa là không có cần thầy, bằng là cứ nỗ lực ra sức mà tu hành nó, thì đến cái ngày nào đó nó thì tự dưng nó giác ngộ. Đó là những cái điều mà ta nghĩa là học được qua các vị thầy của ta đó. Nhưng mà thôi, giờ đây thì giờ ta phải đi gặp một viên chức cao cấp của triều đình, chắc chú cũng biết mà, đó là cái vấn đề rất là hệ trọng cần thiết để bảo vệ chủ quyền. Thì Đạo Nguyên đang quỳ đó đó, thì Đạo Nguyên mới nghe như vậy, nghe Đạo Nguyên mới thưa vào vâng, cái vấn đề mà mình phải tiếp xúc với lại các viên chức cao cấp của chính quyền đó để bảo vệ chủ quyền đó, thế nhưng người thì im lặng. Nói Vương Trượng hỏi đấy, nhưng cái gì? Mê thưa rằng là nhưng nó có khả năng bảo vệ Phật pháp được không? Vì Vương Trượng kia nổi giận, đứng dậy bỏ đi. Nên là tại sao Đạo Nguyên lại nghi ngờ, khi mà rằng là giao thiệp với mấy cái vị mà quyền thế quyền quý đó để bảo vệ chủ quyền, lại không bảo vệ được Phật pháp, tức làm sao? Nó giả sử như bây giờ chùa Thiên Chơn ở Bình Dương mà nhớ có bí thư tỉnh ủy tới đó, nói bí thư tỉnh ủy mời phải điều trì lên trên nó gặp nó, ví dụ vậy, hay là kêu lên mà mình lên mình phải giao hảo mình chơi để bảo vệ chùa chiền, phát huy chùa chiền, thì điều đó là điều đúng hay sai? Bảo vệ chùa chiền thiệt không? Và bảo vệ chùa chiền là bảo vệ Phật pháp, hay là không? Mà tại sao Đạo Nguyên lại nói rằng là nó bảo vệ chùa chiền, nhưng mà liệu nó có bảo vệ Phật pháp được không? Nhưng mà mình thấy là hôm qua thì mình thấy là tất cả đại đa số mọi người đi chùa đó thì là chỉ có đều rằng là cầu cho mình được vãng sinh, mà không có lập nguyện đó. Lập cái nguyện mà thành lập tịnh độ, tức là giúp cho thiên hạ được vãng sinh, mà chỉ mong mình được vãng sinh, nhưng mà cái chuyện giúp thiên hạ vãng sinh thì không. Đó là một cái vấn đề hôm qua. Vấn đề hôm nay tiếp tục là người Phật tử đã có tinh thần, vậy là đến đến hôm nay là đại đa số người Phật tử đều nghĩ đến chùa nhiều hơn là nghĩ tới Phật. Họ đi chùa nghĩ, họ đến chùa nghĩ chùa mà. Họ làm đủ thứ cho chùa, kể cả giống như ở bên Âu Châu á, hay là bên Bắc Mỹ á, kể cả tổ chức nhảy đầm ca hát, bán rượu bán thịt luôn đó, để lấy tiền gây quỹ xây chùa, tức là bán đồ ăn mặn đó, để mà gọi rằng là lấy tiền xây quỹ, lấy tiền quỹ để xây chùa chiền, để tu bổ chùa chiền, để sinh hoạt chùa chiền, nó ví dụ vậy. Và người Phật tử nào cũng ồ hạt bắt tay vào những cái công việc như vậy hết, mà người ta thấy rằng là bất cứ kẻ nào mà phá chùa, tức là làm thiệt hại tới chùa bằng cách này bằng cách nọ, cần biết là đều là có tội. Kẻ nào á mà cứ mà là làm gì cho chùa nhiều công quả hay đóng tiền thì đó là người có công, thì là tuyệt đại đa số người Phật tử Việt Nam đều nghĩ như vậy. Và tuyệt đại đa số người Phật tử Việt Nam khi tu tịnh độ cũng chỉ cầu cho cá nhân mình, không có cầu cho ai hết đó. Mà trong khi tịnh độ đó của Đức Phật A Di Đà không phải để cầu cho Ngài, mà để cầu cho nhất thiết chúng sinh. Thì đó, qua cái câu chuyện, qua cái lời đáp nói chuyện đó của Ngài Đạo Nguyên đó, thì bây giờ nó có những cái vấn đề như vậy. Vậy thì bảo vệ chùa chiền với bảo vệ Phật Pháp khác hay không khác? Một thứ. Rồi vấn đề, nói ví dụ vậy, vấn đề là như là thầy chủ trì cái suy nghĩ đó, mình phải lo cho mấy cái vị mà quyền cao chức trọng, người tiếp rước đàng hoàng, cung kính để bảo vệ chùa chiền. Hiểu đó, đúng không? Rồi, ai có ý nghĩ gì như việc đó? Chúc Nghĩa này mấy bữa xỉu lên xỉu xuống, trong lúc xỉu nghĩ chưa? Hôm nay mình thảo luận tiếp đến vấn đề thứ nhì trong cái câu chuyện về Ngài Đạo Nguyên ở trên đó. Thì như tất cả chúng ta biết là Ngài sau một thời gian học đạo ở bên Nhật Bản, thì thuở ban sơ này hình như Ngài cũng là có một cái nhân duyên với lại Thiền Tông Đâu Từ cái kiếp trước á. Thành ra cái đương thời khi mà Ngài mà bắt đầu mới lớn đó, thì tịnh độ tông của Ngài Nguyên Không nó cũng đang còn phát triển, cho nên bạn bè mới nhắc như vậy. Thế nhưng mà Ngài rồi Ngài thì cũng có lên Tỷ Duệ Sơn tham học, và rồi cũng học tịnh độ, rồi cũng học Thiên Thai, rồi sau đó thì tìm đến chùa Kiến Nhân Tử học với lại Ngài Vinh Tây. Vinh Tây là một vị tổ sư của Thiền Lâm Tế của Nhật Bản. Ngài Vinh Tây là đệ tử của Ngài Hoài Xưởng ở bên Trung Quốc. Thì Ngài Vinh Tây thì lại là Lâm Tế Tông. Thế nhưng mà Ngài Đạo Nguyên này có lẽ không có nhân duyên với Ngài Vinh Tây, cho nên học ở bên cạnh học chưa được bao lâu á, chưa đầy một năm trời thôi, thì là Ngài Vinh Tây thì tịch mất. Mà rồi thì Ngài Đạo Nguyên tiếp tục học với lại đệ tử của Ngài Vinh Tây, tức là Ngài Minh Toàn, và tôn Ngài Minh Toàn làm sư phụ, làm thầy. Sau đó cùng với Ngài Minh Toàn đi qua bên Tàu để mà tầm sư học đạo. Thì sau này Ngài Minh Toàn đó này mất ở bên Trung Quốc, Chủ Thiên Đồng. Còn Ngài Đạo Nguyên thì đắc đạo với lại Ngài Như Tịnh, thiền sư của Tào Đồng Tông, cũng ở tại Chùa Thiên Đồng. Rồi về nước thì Ngài đi qua Trung Hoa hết 4 năm trời, nhưng mà suốt 2 năm đầu thì Ngài thất vọng ghê lắm. Mà Ngài suy nghĩ rằng Thiền Tông ở xứ Chân Đán này không có cái gì đặc sắc hết, mà cũng chẳng có cái gì để giúp mình hết, cho nên Ngài đã nghĩ trong bụng rằng là quay đầu về Nhật Bản. Thế nhưng mà trước khi đi về Nhật Bản á, thì Ngài cũng muốn đi tham quan tất cả các chùa hay là tổ đình ở bên Trung Quốc. Thì trên đường đi như vậy rồi thì Ngài mới có cái cơ duyên mới gặp mấy vị tăng khuyên bảo Ngài trở về Thiên Đồng Tự gặp Ngài Như Tịnh, tân phương trưởng. Tại Ngài từ Thiên Đồng ra đi khi đó là vị cựu phương trưởng, rồi Ngài mới trở về gặp tân phương trưởng, đó là Ngài Như Tịnh. Rồi thì ngay khi giờ phút đầu gặp gỡ thì cả hai đều có cảm nhận rằng là có một cái nhân duyên gì sâu sắc với nhau, cho nên Ngài Như Tịnh nhận Ngài làm đệ tử và còn cho phép Ngài được một cái ưu đãi rằng là bất cứ lúc nào cũng có thể tham kiến để mà vấn đạo được hết, bất kể lúc nào. Thì trong 2 năm đầu mà Ngài thất vọng đó, thì khi Ngài đi đó, đường đó, thì Ngài có đến một cái ngôi chùa và hỏi một vị trụ trì, một vị phương trưởng ở ngôi chùa nói trên đó về đạo, là Ngài muốn tầm sư để học đạo, cho nên lặn lội từ xứ Nhật Bản qua. Thì Vì Vương Trường này mới nói rằng đạo đó thì trọng ở cái vấn đề rằng là mình nỗ lực tu tập. Không cần phải thân cận một vị thầy. Rồi đến một cái lúc nào đó, đó thì mình giác ngộ. Đó. Thì tất cả những cái điều trên đó là điều mà kinh nghiệm ta trải qua là đã từng học với lại các vị thầy của ta. Bởi vì Vương Trường này nói xong rồi thì mới nói rằng thôi, giờ đây thì ta bận rộn rồi, bởi vì ta phải đi gặp một vị quan cao cấp của triều đình. Rồi thì vị Vương Trường này nhìn ngài và cười và nói là chắc chú cũng hiểu mà. Đó. Đó là một việc làm hết sức là cần thiết và quan trọng để bảo vệ chủ triều, cho nên không thể trễ lại được. Ngài mới thưa rằng là vâng, đó là một cái công việc rất là cần thiết để bảo vệ chủ triều. Thế nhưng rồi thì ngập ngừng lại không nói, bởi vì Phương Trường này hỏi là thế nhưng cái gì? Thì ngài lúc đó mới mạnh dạn đáp rằng liệu rằng là nó có thể bảo vệ Phật pháp được không? Vì chủ trì kia biến sắc rồi thì hầm hầm đứng dậy bỏ đi. Thì bây giờ khi ngài vẫn quỳ yên một vị trí cho đến vị chủ trì vị phương trưởng kia đi khỏi khuất rồi, thì ngài mới phủ phục dưới đất và tự nhủ, nói chung quy thì cũng chỉ bằng là lợi cho bản thân mà thôi. Ngài lẩm bẩm như vậy. Thế như vậy thì ở đây là cái câu chuyện mà muốn nói đến, đó là cái vấn đề rằng là bảo vệ cái ngôi chùa được, nhưng mà liệu có bảo vệ Phật pháp được không, và bảo vệ ngôi chùa bằng phương pháp nào? Bằng phương pháp rằng là giao hảo và tiếp cận với lại các vị quan to của triều đình, những người có quyền lực lớn, và những người đó có thể dùng cái quyền lực đó, đó để mà che chở cho ngôi chùa, hay là nói cách khác hơn là ngôi chùa dựa vào cái thế lực nói trên nó để mà có thể được yên bình. Ở đây cái vấn đề mà mọi người nói thì là cái vấn đề cũng là cái vấn đề phổ thông hết sức này, mà có thể là không cần thiết lắm để mà bàn luận. À, đây chỉ là cái vấn đề mà quan trọng là vấn đề ngài đặt vấn đề, ngài đưa ra một cái vấn đề. Vấn đề đó là bảo vệ chùa chiền bằng cách nào và bảo vệ Phật pháp bằng cách nào? Có thể dùng cách bảo vệ chùa chiền để bảo vệ Phật pháp hay không? Một chuyện. Cái thứ hai rằng là liệu rằng là đó, thế lực của cuộc đời này có thể bảo vệ Phật pháp được không? Hay có thể nói một cách ngấm ngầm mà ngược lại ấy, thì Phật pháp mới bảo vệ mọi cái gì ở thế gian này được. Có lẽ ý của ngài Đạo Nguyên không có đơn giản giống như là ý của mọi người mới suy nghĩ rằng là phân tách trên cái vấn đề rằng là thế gian nó giúp mình thì có cái lợi thế nào và cũng có cái hại thế nào, cũng phải. Nhưng mà vấn đề của Đạo Nguyên khi đặt vấn đề mà nói như vậy, nó là vấn đề rằng là đó, liệu đó thế gian này có bảo vệ đạo được hay là đạo bảo vệ thế gian? Và nếu mà mình cứ ám chỉ rằng là chùa với lại đạo đó là một, cho nên rằng là phải mượn một thế lực của thế gian để bảo vệ chùa, mà bảo vệ chùa tức là bảo vệ đạo, vậy thì hóa ra là thế gian bảo vệ đạo à? Đạo phải bảo vệ thế gian chứ, thế gian này không có đạo thì thế gian chí nguy. Nhưng mà đạo không có thế gian, đạo không sao đó. Đấy, cái vấn đề mà Đạo Nguyên nó một tổ sư nhìn là nó như vậy. Mà nó không phải rằng là cái vấn đề mà gọi rằng là mình phân tích theo cái gọi rằng là lợi hay hại của vấn đề mà giao hảo với thế gian. Nhưng mà đây là trên cái vấn đề rằng là đạo khi nào cũng là tối thượng hết và đạo khi nào cũng cũng cao hết. Cho nên ngay chính rằng là mấy ông vua, mấy ông tướng, mấy ông quan lớn mà ra tay xây chùa chiền hay là làm cái gì đó, thực sự trên nguyên tắc nhìn trên mặt nổi đó, thì mấy ông đó là bảo vệ và xây dựng chùa chiền như mình. Nhưng mà sự thực á, nhìn trong vấn đề sâu xa đó, thì chính cái chủ triền hay là cái đạo pháp nó, cái tinh thần đạo pháp nó đã bảo vệ mấy ông này, bảo vệ mấy ông này, khiến cho mấy ông này dành dụng được biết bao nhiêu công đức và phúc báu, để cho mấy ông này được an toàn từ cái hiện đời này cho đến nhiều đời sau nữa. Vậy thì ai bảo vệ ai? Cho nên trên một cái hình thức nào đó, đó thì mình cúng dường Phật thiệt, nhưng mà thực sự Đức Phật đâu cấn mình cúng. Nhưng mà Ngài nhận là để làm gì vậy? Không phải để người ta bảo vệ Ngài, mà để cho người ta có cái phước đức được bảo vệ Ngài, được bảo vệ Ngài. Bởi vì người ta không có cách gì bảo vệ nổi Phật hết trơn á, khi mà trí tuệ người ta cũng thua, công đức của người ta cũng thua, cái gì người ta cũng thua, làm sao người ta bảo vệ? Làm sao mình bảo vệ được tỷ phú khi cái gì mình cũng thua hết? Mình muốn bảo vệ mình phải trên. Làm sao bây giờ con nhỏ xin xin nó nói rằng là nó bây giờ nó bảo vệ sư chú chẳng hạn, làm sao nó bảo vệ nổi khi nó quá non nớt? Thế gian này đối với Phật pháp cũng vậy. Thành ra vua chúa gì nó thì nhìn thì có vẻ giống như từ lương vũ đế, hay là từ gì nó thì có vẻ giống như rằng là giống như rằng họ nó bảo vệ Phật pháp, hay là như A Dục Vương, hay là bất kể họ giống như là những người bảo vệ Phật pháp. Nhưng mà thật sự ra đó rằng là nhìn vào trong một cái chiều sâu á, thì mà chính họ làm điều đó để được Phật pháp bảo vệ, họ làm điều đó để họ có công đức. Cho nên Lương Vũ Đế đó suy nghĩ như vậy, cho nên Lương Vũ Đế mới lên tiếng lớn giọng mà hỏi Ngài Đạt Ma Tổ Sư là: chấm từ ngày lên ngôi tới nay á, độ không biết bao nhiêu tăng mà kể, in kinh ấn tống á, không biết bao mà tính, nghĩa là chấm xây chùa và tạo đường lớn vô cùng, vậy thì chấm có công đức nhiều không? À, thế vậy thì tự chấm cũng đủ hiểu rằng là đó, chấm làm như vậy để chấm được công đức. Được công đức là được một cái sự bảo vệ, không có tai nạn, không có khổ đau, không có đọa lạc. Như vậy thì tất cả những cái mà của Lương Vũ Đế làm đó, đó là Lương Vũ Đế làm, thì Lương Vũ Đế được hưởng biết bao nhiêu những cái như vậy, chứ không phải là Lương Vũ Đế làm tạo một cái cho nhiều người được. Mà Lương Vũ Đế làm cái đó là chỉ để cho Lương Vũ Đế được, mà khi Lương Vũ Đế làm mà chỉ để cho Lương Vũ Đế được thôi, cho nên Đạt Ma nói là không công đức. Nhưng mà trái lại thì Ngài Đạt Ma làm khác với lại Lương Vũ Đế. Ngài Đạt Ma là một thái tử, bỏ hết tất cả những cái chức vụ nói trên đó, kể là một thái tử mà sáng giá để có thể nối ngôi vua, bỏ luôn, bỏ tất cả những cái thứ mà lợi lộc và bảo vệ cho mình, những thứ đó đó, những thứ đó đó bảo vệ chùa chiền, những thứ đó đó bảo vệ Phật pháp dưới mắt nhiều người, những thứ đó không đủ bảo vệ Đạt Ma tổ sư. Cho nên không đủ để bảo vệ Đạt Ma, cho nên Đạt Ma bỏ nó, Đạt Ma đi tìm một cái để bảo vệ mình, đó là tìm Phật pháp, tìm trí tuệ. Như vậy thì cái gì bảo vệ cách gì? Một đường á là dùng đạo để bảo vệ mọi thứ, và một đàng á thì dùng đạo đó, đó để bảo vệ cho chính cái bản thân của mình thôi. Mà nghĩ rằng là khi mình làm tất cả những cái như vậy, nó là mình ban ơn cho rất là nhiều người. Khi mình ban ơn cho rất nhiều người, cho nên mình có một cái phúc đức lớn. Cho nên vừa nghĩ rằng là mình ban ơn cho thật nhiều người, mà vừa lại nghĩ một cái rằng là đòi hỏi những tất cả những cái người mà được mình ban ơn phải tập hợp mọi cái sự đền ơn đó, tập hợp nó lại thành một cái ơn lớn cho mình, đó gọi là công đức. Không công đức mảy may nào hết, thật với một tinh thần như vậy. Đạt Ma thì không bao giờ nghĩ rằng là Mình mà xả bỏ ngôi báu, mình mà phải xả bỏ cả vương quốc đó, đó, mới lên đường đi xuất gia tu hành và rồi qua cả cái xứ Đông Độ đó để mà truyền đạo như vậy. Không có nghĩ rằng để cho tôi có một cái công đức nào đó để cho tôi được, nghĩa là hưởng cái công đức đó, mà chỉ nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là độ hóa chúng sinh. Và trong cái sự độ hóa chúng sinh đó bằng một cái tinh thần là vô ngã, tức là một cái tinh thần gọi rằng là không có giống như rằng là thiền sư đương thời của Việt Nam mà cứ lý luận rằng là chánh niệm đó là tôi biết là tôi uống, là tôi biết tôi uống, tôi ăn, tôi biết tôi ăn, cái gì cũng tôi cả, rồi tôi giác ngộ, tôi biết tôi giác ngộ, tôi thành Phật, tôi biết tôi thành Phật. Mà ngay đến trong kinh Kim Cương còn nói rằng là Tu Đà Hoàn khi chứng quả Tu Đà Hoàn có được phép nghĩ rằng là mình chứng quả Tu Đà Hoàn hay không, và ngài Tu Bồ Đề nói dạ thưa không, thế Phật bảo đúng vậy. Nếu Tu Đà Hoàn mà cho rằng là tôi chứng quả Tu Đà Hoàn thì Tu Đà Hoàn nó có chứng tại tôi ấy, thế mà bây giờ thiền sư thời nay dạy rằng là làm cái gì cũng nghĩ tôi. Trong khi thật sự ra thì mình phải hiểu rằng trong mọi hành động của mình có tôi trong đó. Đó, không có cái tôi để tôi thấy tôi ngồi tôi đứng tôi nằm, không có cái tôi để tôi thấy là tôi có đứng có ngồi có nằm. Tôi chỉ thấy một điều, tôi chỉ nhận ra một điều rằng là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, là vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì chúng sinh đi, vì chúng sinh đứng, vì chúng sinh ngồi, vì chúng sinh có tôi, vì chúng sinh có mọi sự, vì chúng sinh, mà không phải là vì tôi. Thì nó không có tôi trong đó. Hay ra đây Lương Vũ Đế lại hỏi rằng như thế thì trầm có công đức nhiều hay không? Thì hóa ra Lương Vũ Đế là một ông vua được có một cái nickname gọi là Phật Tâm Thiên Tử, tức là một vị thiên tử có tâm Phật. Thế nhưng mà chung cục dưới mắt của Đạt Ma Tổ Sư thì phàm tâm thiên tử, là lại đi buôn đồ đồng. Tức là có nghĩa là làm với tất cả mọi sự như vậy, rồi chùa chiền cho một người đi buôn đồ đồng để bảo vệ mình, sống bằng dưới cái sự mà nuôi dưỡng của một người buôn đồ đồng, thì những cái người đó làm thế nào mà ban cấp kim cương cho người khác được? Thì những người đó cũng chỉ là những người mà sống nhiều đồ đồng, với lại hưởng đồ đồng, với lại chung quy cũng chỉ là vòng vòng ở trong cái chỗ đồ đồng đó mà thôi. Cho nên vì vậy Đạt Ma là người mà đem kim cương đến đưa cho Võ Đế, và Võ Đế chỉ biết đồng thôi, bằng câu nói rằng là không công đức để cho Võ Đế giác ngộ, để cho Võ Đế hiểu rằng là trong tất cả những cái vấn đề mình làm vì Phật pháp không có ngã trong đó, chỉ có vì Phật pháp mà thôi. Vì Phật pháp mà làm, và cho dù không công đức cũng làm, cho dù chết cũng làm, đó là chỉ vì Phật pháp thôi. Còn đây tất cả mình làm đó là chỉ vì rằng là để tạo công đức cho mình thôi. Nhưng mà Lương Vô Đế tiếc thay là Lương Vô Đế không hiểu, khi mà đặt để hẳn viên kim cương ngay trước mặt mà vẫn không thấy. Thì cái viên kim cương đó nó không thấy với những người u mê, tức là người mà có mắt bị mờ hoặc là bị đui bị cận, nhưng mà nó được thấy rõ ràng dưới con mắt mà gọi là không bệnh hoạn. Cho nên người ta đến chùa người ta cũng có thể thấy được kim cương ở trong bất cứ ngôi chùa nào. Đó là giáo pháp của Như Lai hay là cái chân lý của Như Lai, nhưng ta không thấy, nhưng mà tất cả ta đến ta chỉ thấy đồ đồng. Chân lý nó nằm ở trong kẹt, trong góc, trong xó nào đó. Chân lý của Phật pháp. Còn tất cả những cái người ta trưng bày với nhau, từ những người thầu siêu thị chùa đó, trưng bày hàng hóa cho đến rằng là khách tới siêu thị đó, thấy đều trao đổi với nhau đồ đồng không à. Không có trao đổi đồ gọi là vàng bạc hay là kim cương, không có. Bây giờ trở lại cái vấn đề vậy, thì đối với lại Đạt Ma nó, thì bây giờ mình nhìn đời của Đạt Ma tổ sư rõ ràng á, ha, nếu mà một người đi tu mà nghĩ rằng là viên quan lớn hay là vua chúa có thể bảo vệ được chùa chiền hay Phật pháp, thì chính bản thân của Đạt Ma cũng đã làm hoàng tử rồi. Chính bản thân của Đức Thế Tôn nó cũng là một hoàng tử và tương lai là một nhà vua. Chính bản thân của Kim Kiều Giác tức Địa Tạng mà hình tướng đội mão cầm tích trượng như vậy đó, Kim Kiều Giác cũng là hoàng tử của xứ Cao Ly Tân La, đều từ bỏ ngai vàng. Tại sao? Tại biết nó không bảo vệ được từ mình cho đến thiên hạ, biết nó không đủ bảo vệ được Phật pháp. Thế vậy còn cái gì để bàn cãi trên cái chuyện rằng là những thế lực đó có thể bảo vệ Phật pháp được? Có bảo vệ được thì may ra cũng chỉ bảo vệ được một cái mặt nổi nào đó, mặt đầu đồng thôi, chứ không phải là bảo vệ trên cái phương diện của kim cương được. Cho nên bây giờ nếu mình nói rằng là đối với lại tổ sư thì bình đẳng, nhìn tất cả mọi người ai cũng có thể để được độ cả. Cho nên bất kỳ một cái người nào thì tổ sư cũng cho họ những cái dịp mà gọi là cúng dường, xây chùa tạo tượng hay là cúng tất cả những thứ đó để họ được cái phần công đức. Tổ sư biết như vậy, nhưng mà tổ sư thật sự biết rằng là để cho họ được chứ không phải để cho mình được hay Phật pháp được. Mà đó chính là để cho họ ân chiêm Phật pháp, tức là ân chiêm công đức của Phật pháp, và Phật pháp đó nó mới là bảo vệ nhất thiết chúng sinh và cuộc đời qua tất cả những tinh thần phát tâm và hành đạo đó của mọi người hướng đến Phật pháp. Nếu họ cũng phát tâm nhưng mà không hướng đến Phật pháp, họ chẳng có một công đức nào hết, họ đi đặt bom đó, họ đi kháng chiến, họ đi đặt bom, họ làm đủ thứ, nhưng mà nếu họ đến với Phật pháp và hướng Phật pháp thì họ sẽ không làm những thứ như vậy. Cho nên tất cả những cái sự phát tâm đó nó lèo lái người ta đến với lại một cái chỗ an lạc hay là thanh tịnh. Cho nên là một cái người học Phật thật sự đó thì đương nhiên mình phải hiểu cái giá trị như vậy, không có thể nào ngồi mà tranh luận hay bàn bạc gì được hết, là mình hiểu ngay này là không có một cái gì trên đời này có thể bảo vệ Phật pháp được, chỉ có Phật pháp bảo vệ tất cả. Và mình sẽ được Phật pháp bảo hộ nếu cái tâm của mình tương ưng với Phật pháp, tức là cái tâm của mình á nó lèo lái mọi hành động ba nghiệp của mình tiến đến gần với lại Phật pháp, chứ không phải mình bảo vệ Phật pháp đâu nha. Cứ bật Phật pháp bảo vệ mình thôi. Đánh ra cho đến một cái lúc mà Phật pháp bảo vệ mình đủ đến cái mức trưởng thành, là khi đó Phật pháp với mình là một, mình là pháp, đó. Pháp là mình. Khi mình là pháp là mình á thì đó là Phật. Phật là lấy pháp làm thân, cho nên thân của Phật nó gọi là pháp thân, tức là thân pháp. Và như vậy thật sự nói chỉ có người giác ngộ chân chính nó mới bảo vệ Phật pháp được. Còn mình đây là chưa đủ khả năng để bảo vệ Phật pháp, là luôn luôn chỉ được nương nhờ Phật pháp. Cho nên đừng hiểu lầm mà đừng có nhìn thấy hiện tượng nó như vậy đó mà thấy rằng là rõ ràng rằng là họ bảo vệ Phật pháp, là họ xây chùa tạo tượng nên họ bảo vệ Phật pháp. Xin thưa, không phải. Họ đang được Phật pháp bảo vệ bằng những hành động tương ứng với Phật pháp. Tại cái chiều nhìn của mình là cái chiều nhìn là trong mặt mà bắt hình dong. Việt Nam có cái câu tục ngữ như vậy, thành ngữ như vậy, tức là cứ nhìn mặt vậy mà nhìn người ta thấy người ta ăn mặc nghèo thì là coi thường, thấy người ta ăn mặc mà diêm dúa mà cà ráp một xoàn thì kính nể, thấy nào làm mặt mà hiền hiền nó thì tin, thấy nào mà mặt nó không có được hiền lành nó thì tự nhiên nghi ngờ. Nó ví dụ vậy, gọi là trong mặt mà bắt hình dong mà không có xét đoán tâm của con người. Mình nhìn mọi sự cũng đều dưới con mắt như vậy hết. Đấy, mình nhìn mọi sự đều dưới mắt. Như vậy thì cái vấn đề mà khi mà Đạo Nguyên hỏi rằng là nhưng mà liệu rằng là nó có thể bảo vệ Phật pháp được hay không? Đó. Thì chính cái vấn đề mà gọi là khi đó là Đạo Nguyên chưa phải là một người giác ngộ đâu. Cũng như là cái khi mà nói với bà mẹ nếu mà sau khi chết mới thật có tịnh độ thì tịnh độ nó vô nghĩa. Tức là có nghĩa rằng là ngay khi đó nó chính bản thân của Ngài ta cũng không có đáp được câu đó. Nhưng mà nghi ngờ rằng nếu vị phương trưởng kia mà nói rằng đó là một phương thức để bảo vệ chùa chiền cần thiết kia lắm, mà nếu đó là một phương tiện bảo vệ chùa chiền cần thiết kia lắm không thể thiếu, thì liệu nó có bảo vệ Phật Pháp được không? Tại vì chùa chiền với Phật Pháp đó, chưa chắc đó là một. Cho nên về sau này câu giải đáp của Đạo Nguyên đó, không phải là vấn đề mà giao thiệp với quan lớn, mà là vấn đề ngồi thiền, ra zen, tức là tọa thiền. Câu đáp của Đạo Nguyên sau khi từ Thiên Đồng Tự trở về, mà là không phải rằng là đã giao hảo với đại quyền quý. Cho nên khi đó mà gọi rằng là thời lại sứ quân mà yêu cầu Ngài nhận cúng dường xây dựng ngôi chùa, không Ngài từ chối. Và sau này đó thì thời lại đó đã xây chùa cho Lan Khê Đạo Long. Lan Khê Đạo Long là từ Trung Hoa qua, thuộc Lâm Thế Tông. Lan Khê Đạo Long trở thành chủ trì của Kiến Trường Tự, Khai Tổ, Khai Sơn, và đáng lý ra là Đạo Nguyên. Thành ra dưới mắt của Ngài Đạo Nguyên, khi Ngài Đạo Nguyên đặt câu hỏi đó, đó, trong đó nó có ám chỉ, cũng giống như câu nói là nếu mà nó tình độ chỉ có thật ở sau khi chết thì nó vô nghĩa quá. Thì trong đó là cái câu hỏi đó, cái câu tự hỏi đó, nó cũng có hàm chứa biết bao nhiêu cái tinh thần mà trực nhận của Đạo Nguyên. Thì cũng giống như bây giờ mà khi Ngài Đạo Nguyên nói những cái liệu nó có bảo vệ Phật Pháp được không? Đó. Liệu nó có đúng nghĩa rằng là bảo vệ Phật Pháp đấy, tức là xu hướng để mà làm cho Phật Pháp được gọi là vững bền hay là tăng trưởng? Là chẳng hạn như là hồi nãy mà A Quang này có nói đến, chẳng hạn như bây giờ dù cho là bảo vệ một cái ngôi chùa đó có thể là xây to xây lớn, nhưng mà ở bên trong nó có thể là tranh chấp nội bộ. Đó. Đủ thứ. Thì trong nó cũng rực phiền não hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ không phải là bất kể chùa to chùa nhỏ cần biết, nhưng mà điều mỗi một cá nhân đó, mà đều gọi là chỉ nghĩ đến một cái chuyện là tiến tu thôi, cầu giải thoát thôi, hay là trên nguyên tắc của Đạo Nguyên nói là chỉ có ngồi thiền thôi, ăn rồi chỉ có ngồi thiền thôi, thì tự dưng ra rằng là nó không có chiến tranh, nó không có lửa phiền não mà âm ỉ đốt cháy ngôi chùa nó một cách dần mòn. Thì đó mới là bảo vệ Phật Pháp. Cho nên thật sự nếu mà đi tìm một cái phương thức bảo vệ chùa chiền hay là bảo vệ Phật Pháp, tại cái vị phương trưởng này khi nói đó như vậy là ám chỉ với lại Ngài đó, rằng là chính cái hành động bảo vệ chùa chiền của ta đó là cái vấn đề bảo vệ Phật Pháp. Nhưng mà Đạo Nguyên thì tách ra hai cái ra rằng là bảo vệ chùa khác, bảo vệ Phật khác, bảo vệ Phật Pháp khác. Cho nên mới nói như vậy, mới liệu là bảo vệ chùa nhưng mới liệu bảo vệ Phật Pháp được hay không. Cho nên vì vậy nó ngay ở Âu Châu thôi. Đó. Một thầy ở bên Đức nói với lại sư ông rằng thầy á, thương thầy nó thuyết pháp có nhiều khi làm hại cho chùa chiền lắm. Sư ông đáp rằng là vậy sao? Nhưng mà tôi thuyết cái gì mà thầy nói là tôi nói có hại cho chùa? Thầy có thể kể ra cho tôi nghe. Nếu tôi nói sai với Phật Pháp làm hại cho chùa, tôi sám hối. Nếu tôi nói trúng Phật Pháp mà hại cho chùa, chùa sám hối. Rồi bây giờ thỉnh mời thầy nói. Thôi không nói nữa, khi nghe cái điều kiện nói trên đó, như vậy thì chứng tỏ Phật Pháp cái chùa đâu có, không có là một đâu. Có nhiều khi á, mình nói chúng Phật Pháp có nhiều chùa bị hại, tại vì đâu phải chùa nào cũng làm chúng Phật Pháp. Có chùa bán đồ đồng, không những bán đồ đồng còn chơi đồ đồng giả nữa, không được đâu đâm thiết nữa. Cho nên bây giờ mình nói mấy cái siêu thị nó làm ơn bán đồ chúng cho người ta nha. Cái mấy siêu thị bán giả nó bảo ông nói hại lắm nha, ông nói rằng là làm tụi tôi bị thiệt hại ghê lắm á. Thành ra không có thể lôi chùa ra để mà đại diện cho Phật Pháp được. Thành ra vì vậy Dương mới đặt điều kiện như thế. Và trước khi mà thầy nói, thầy đưa ra cái bằng chứng là tôi thuyết pháp có hại cho chùa, thì cái lời dạy đó của tôi đó, nếu nó sai với Phật Pháp á, mà hại cho chùa thì cá nhân tôi đi sám hối. Nhưng nếu á, mà tôi nói đúng với lại Phật Pháp á, đúng với kinh điển, đúng Phật Pháp mà có hại cho chùa, chùa thầy đi sám hối á. Tôi bây giờ mời thầy nói. Thôi. Không nói nữa. Thì đấy nó cũng cái bài học đó nó cũng cho mình thấy nó cũng tương tự với cái bài học mà của ngài Đạo Nguyên. Người ta cứ cái những cái người mà quản lý cái siêu thị nói trên nó hay là quản lý chùa đó, họ cứ nghĩ rằng là chùa là Phật, Phật là chùa, mà chùa là ông thầy chứ không phải là Phật. Ông thầy đó nghĩ làm sao cái chùa đó là vậy, ông thầy đó lèo lái ngôi chùa cho nên chẳng có chùa nào giống chùa nào hết. Có chùa người ta đến người ta nghe được Phật Pháp, có chùa người ta đến ta không bao giờ nghe được Phật Pháp hết. Thế và chùa toàn đồ đồng. Có chùa đến thì người còn được chỉ cho xem vàng bạc. Còn có chùa thì là thuần túy là chỉ thấy đồ đồng thôi. Như vậy á, thì ở cái vấn đề mà nói rằng bây giờ phải nhờ vào trong một cái thế lực nào đó để bảo vệ chùa, thì đại đa số vẫn thấy là chí lý. Tuyệt đại đa số. Nhưng mà dĩ nhiên Đạo Nguyên không có thấy chí lý. Nhưng mà không phải Đạo Nguyên chống. Nhưng mà giả sử như rằng là để độ trong chính cái viên quan nó thì là Đạo Nguyên cũng sẵn sàng làm. Cho nên Đạo Nguyên không ngại gì mà rằng là chống tích trưởng đó, rời Vĩnh Bình để đi về Kamakura, đường xá xa xôi vô cùng, vượt có bao nhiêu rằng là sông hồ để mà đến gặp thời lại sứ quân để độ này, tức là đặc biệt lắm á. Nhưng mà độ rồi á, ông này đòi xây chùa cho thì từ chối, rồi chống tích trưởng trở về mà mất biết bao nhiêu ngày tháng, mà đường xa xa xôi mà nguy hiểm đó. Có thể nguy hiểm tính mạng, có thể chết. Thành ra cái tất cả những cái hành động đó đối với lại ngài Đạo Nguyên thì nó không phải là giống như vị Phương Trượng cái nói là cũng như chú đã biết nó rất là cần thiết. Cho nên tôi phải đi gặp. Ngài thì cho là không, không cần thiết. Trở lại là mình nói rằng là chẳng hạn như rằng là Cung Ma La Thập cũng phải, Cung Ma La Thập cũng đi tìm Diêu Hưng, và Diêu Hưng phải đi tìm Cung Ma La Thập. Cung Ma La Thập không cần đi tìm Phù Kiên, mà Phù Kiên phải phát động binh mã, giấy động can quan, biến thành một cuộc chiến tranh với lại các xứ nhỏ ở vùng Tân Cương nó trên như Quy Tư đó. Để làm gì? Cho nên ngay khi đó Phù Kiên nói với lại Nguyên Soái cầm đầu quân đội đi đánh chiếm nước Quy Tư để bắt cho được Cung Ma La Thập. Nguyên Soái Lữ Quang á, là Phù Kiên đó, vua Phù Kiên nói rằng là chầm mà phen này á, phát động chiến tranh đó, không phải là vì đất mà là vì người. Cho nên Khanh nó sau khi mà dẹp bình định được cái xứ Quy Tư rồi đó, và bắt được Cung Ma La Thập rồi á, thì phải cấp tốc mang Cung Ma La Thập về đây trình diện cho chồng. Đó là cái người mà mục tiêu dĩ động căn qua của trò. Nhưng mà Phù Kiên có cái tâm nguyện như vậy, nhưng mà đáng tiếc rằng là vua Phù Kiên chưa có kịp gặp mặt thì đã chết. Tức là khi mà Lữ Quang đem binh hùng tướng mạnh đi đánh giặc mấy sứ kia để bắt cho được ngài Cumalathập á, thì ở trong nước nhà nó Diêu Trường là một viên tướng khác làm một cuộc binh biến đảo chính giết vua Phù Kiên lên làm vua. Rồi sau đó Diêu Trường chết thì con là Diêu Hưng lên nối ngôi. Rồi Diêu Hưng tiếp tục ý nguyện của Phù Kiên và sai sứ giả đi thương lượng với Lữ Quang. Khi Lữ Quang nghe tin rằng là Phù Kiên bị Diêu Trường giết, thành ra Lữ Quang đó dừng lại, dừng quân lại, không có đem binh về triều đình nữa đó. Và tự lập căn cứ, tự lên làm vua, sống ở cái vùng đất bây giờ cũng thuộc về Cam Túc. Rồi Diêu Hưng sai sứ đi chuộc, đi thỉnh Cung Ma La Thập, nhưng mà cha con của Lữ Quang không có chịu nhả, cho nên cuối cùng hết Diêu Hưng bèn cất quân đi đánh cái dòng họ Lữ. Lúc đó Lữ Quang chết rồi, cho nên là phe của họ Lữ nó bại trận rồi mới bắt được Cung Ma La Thập, rồi mới đem về kinh thành. Lúc đó ngài đã 60 tuổi hơn rồi. Ấy là Cung Ma La Thập không có tìm mấy ông vua bà chúa gì, mấy ông vua nó phải đi kiếm Cung Ma La Thập. Anh ra chung quy á, chẳng hạn rồi đến như là ngài Trần Huyền Trang á, thì vua Đường Cao Tông tức là Lý Chỉ á coi Huyền Trang là thầy phụng dưỡng tôn sùng. Ở cho đến khi Trần Huyền Trang viên tịch á, thì lúc đó là Đường Cao Tông đang còn ăn cơm ở trong cung mà nghe tin á, mà quốc sư nó là Huyền Trang á nhập niết bàn rồi, thì vua nó là ăn không được nữa, rớt đũa khóc rống, mà vừa khóc vừa la lên là trầm mất quốc bảo rồi, là coi ngài Huyền Trang giống như quốc bảo ấy. Nên thành ra tất cả mấy ông vua đó hay chính như là Võ Tắc Thiên vân vân này kia gì đó, đều cung phụng mấy vị tăng đó để mà gọi rằng là từ cầu công đức cho đến cầu trí tuệ, cầu giải thoát, nên là đều là như vậy hết. Mà thực chất rằng là không phải, đó là một cái sự rằng là bảo vệ thật sự, mà là chính là cái sự được bảo vệ ngược lại, cho nên mới cầu được công đức, tức là do làm vậy mà được công đức, do làm vậy mà được giải thoát. Nên từ những cái đó nó cho lại gấp bội, gấp vô lượng lần cái người đó bỏ ra. Thành ra cái người đó làm cái chuyện thiện như vậy nó với một cái số vốn có A thôi, thì người đó được lại một kết quả là tới Z luôn. Thành ra chung quy đó, với con người phàm phu không hiểu đó, thì khi nào cũng nghĩ như vậy, cho nên mới thành tham, cho nên mới nghĩ rằng là những cái người mà bảo vệ mình hay là hộ trì mình hay giúp mình đó, thì mình mới tìm cái cách đó để mình được hưởng như vậy. Và mình lúc nào mình cũng nói theo một cái tinh thần rằng là có phước tại quý vị bảo vệ như vậy. Và mình mà không bao giờ đó mình hiểu được để cho mình tự mình khai thị mình, mà cũng giống như mình khai thị cho chính đương sự, chính những cái người đó. Đó là cái phước ở từ đâu và do đâu, cho nên nó họ mới nên làm tiếp những cái hành động như vậy, và bởi vì chính ở nơi cái bản thân mình. Cho nên vì vậy mà sư ông hay giáo dục mà nói rằng là thường thường là vậy, bất kể cái sự người ta cúng dường, người ta làm gì, phần ba, một phần bố thí, một phần phóng sinh, một phần mình tiêu dùng, và luôn luôn làm cho người ta. Bà Giảo là cái bà mà cúng dường cái pho tượng Di Lặc, cúng dường sư ông 5.000 yuan. Sư ông 5.000 yuan đi phóng sinh, mình mời bà đi cùng phóng sinh cho bà thấy, cho bà biết. Nhưng mà bà vì hoàn cảnh gia đình không đi được, nó chỉ xem hình xem ảnh thôi. Nếu mà đại loại là như vậy, thì luôn luôn mình hành xử như vậy để cho họ thấy một cái vấn đề, đó là khi mà họ vừa mới phát tâm như vậy thì họ sẽ nhận được ngay một cái quả báo xứng đáng. Và như thế đó thì chính hành động nó của họ đó làm họ lợi, chứ không phải hành động nó của họ làm họ tổn hại và mình có lợi. Và do cái hành động mà quyết định là luôn luôn làm ngược lại cho cái thí chủ đó có lợi, mà do đó mà cái người nhận có lợi. Chứ không phải người nhận xài tiền là có lợi đâu. Nợ ngập đầu chết hơn, đời sau nó phi mau đi rác. Mà là chính cái yếu tố là luôn luôn suy nghĩ cái cách làm lợi cho cái người cúng dường. Đó là cái lợi của cái người thọ lãnh, mà lại cũng là cái lợi của cái người mà cúng nữa. Thành ra lưỡng lợi cả hai. Mà lưỡng lợi nó là do đâu vậy? Do Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp mới được lưỡng lợi. Còn sở dĩ không lưỡng lợi mà chung cục có một kẻ nó sau này phải làm cu ly cho một kẻ khác, giống như là năm cái người mà làm nô lệ cho bà Mặt Lợn Phu Nhân vậy đó mà. Tại vì suốt đời thọ hưởng sự cúng dường của một cái bà nhà giàu. Bà nhà giàu đó sau này nhờ cái công đức cúng dường nó thành phu nhân, tức là Mặt Lợi. Còn năm ông thầy kia nó thì trở thành năm anh cu ly khiên kiệu và dọn dẹp trùng xí cho hoàng hậu. Nhưng đó là những cái bài học mà gọi là cần phải nhớ kỹ trong đời. Vì vậy mới thấy rằng là thực sự mà nói nó thì Phật Pháp sẽ đem lại cho mọi người, tất cả mọi người đều có cái lợi như vậy. Cho nên ngay khi một vị tăng hay một vị ni hay một người trụ trì nào đó mà, khi mình trụ trì một cái chùa cái mình được bao nhiêu người cúng cái mình tưởng bở, mình tưởng là tại mình ngon cho nên là mọi người thấy chưa, người ta súm lại ta cúng mình, biết đâu là tại vì mình nhờ phước của Phật. Chứ không phải mình ngon này đâu. Mình ngon mình để đầu để tóc, mình lấy vợ lấy chồng để coi xem còn ngon không. Thành ra đương nhiên phải hiểu như vậy. Cho nên đương nhiên phải hiểu rằng là đều là nó do nơi từ Phật Pháp hết. Mà mình cần phải chứng minh cho tất cả những người kia hiểu như vậy là họ với mình không có buôn bán đồ đồng với nhau. Họ với mình buôn bán những thứ mà cao cấp hơn nhau, với nhau nhiều lắm. Tức là ít xa cũng phải là bạc với vàng. Họ nói đến bảo là kim cương. Tại vì kim cương thì mấy ai thọ lánh nổi. Đang biết. Nếu có hành xử như vậy á, thì tự dưng ra nó mới thành gọi là chung cục mình mới thấy rằng là Phật Pháp bảo vệ. Ngay cái cuộc đời này mình vỗ chán ngồi tự nhủ, mình cũng thấy Phật Pháp bảo vệ mình. Còn bảo mình bảo vệ Phật Pháp nghe mỉa mai quá. Mình ân chiêm Phật Pháp có tươi bời hoa lá hết mà mình đền đáp được bao nhiêu mà mình đòi bảo vệ Phật Pháp. Mình chỉ có một cách à, mình đem thật nhiều người đến cho Phật Pháp bảo vệ để họ cũng được bảo vệ hệt như mình đang được bảo vệ. Đó là cách mà mình bảo vệ Phật Pháp, làm cho tinh thần bảo vệ của Phật Pháp không bao giờ mất, làm cho tinh thần bảo vệ của Phật Pháp không bao giờ phai. Đó là mình luôn luôn thọ nhận sự bảo vệ nó, mà luôn luôn nó lèo lái và hướng dẫn vô lượng vô số người đến với sự bảo vệ của Phật Pháp, mà dẫn họ đến với con đường bảo vệ Phật Pháp là như thế, là họ biết làm tất cả mọi cái điều mà thiện để họ được Phật Pháp bảo vệ. Họ biết làm tất cả mọi cái điều thiện đó. Một người nó dẫn 100 người đến với cái sự bảo vệ của Phật Pháp, mỗi 100 người kia nó lại dẫn 100 người đến với sự bảo vệ của Phật Pháp. Đó là con đường để đến với lại sự bảo vệ, bằng lối là phát cái tâm bảo vệ nó, để tâm bảo vệ đó trở thành Phật Pháp. Phật Pháp mà thành tâm, tâm mà thành Phật Pháp thì người đó mới có khả năng thành Phật. Thì người đó nó đi chùa nó nhập kim cương rồi, người đó vào đạo đó mà thấy được kim cương. Cho nên vì vậy đó, đó mà trong một cái ý thức suy nghĩ của ngài Đạo Nguyên lúc bây giờ đó, thì là trong nên ngài tự buột miệng ra mà nói thôi, là ngài suy nghĩ là ngay khi sự kiện nó mới xảy ra như vậy thì ngài lúc đó hãy còn là một tuổi trẻ lắm, khi qua bên Nhật Bản nó 24 tuổi. Tuổi trẻ là người mà gọi là bộc trực, thành ra nghĩ sao nói vậy à. Cho nên gặp thầy mà thầy già mà khiên đồ điển tọa. Thấy điển tọa, chức điển tọa là một cái chức mà làm bếp á. Đó. Thấy thầy điển tọa mà khiêng một đống đồ đi chợ về. Nói một cách không suy nghĩ gì hết là nói ông già như vậy rồi mà lo nấu bếp làm gì, ông già vậy rồi ông nên thọ tạo thọ thiền, rồi ông nên nghiên cứu công án tu hành cho gắt đi chứ, mà già rồi mà còn lo đi nấu bếp làm gì, không biết. Điền tòa với mới tới trước mặt nhìn chú, nhìn có bộ cũng thông minh đó, mà sao chú hiểu thế nào là biển đạo hết, mà hình như là cả ngay cả từ ngữ đó chú còn chẳng hiểu nữa. Là bây giờ nó thì tạo nhân là thế, thì từ ngữ là gì, biện đạo là gì? Thầy Điền Tòa đấy, chú đừng bao giờ quên những vấn đề đó trong đầu thì chú sẽ hiểu nó là cái gì, rồi quay lưng bỏ đi. Chú đừng bao giờ quên cái câu hỏi đó nha, chú luôn luôn ôm ấp trong đầu thì chú sẽ có câu giải đáp. Rồi đạo nguyên người thông minh thiệt, thế nên nhìn theo bóng dáng của thầy Điển tọa giản luôn đó, nói sư phụ chừng nào á thì gặp lại. Điển tọa nói lớn lên là nếu tôi còn sống, tôi ở chùa A Dục Vương, thì A Dục Vương với Thiền Đồng Tự là gần nhau lắm, giống như chùa hàng xóm vậy đó, mà hai chùa không có cách nhau, không có xa. Cho nên vì vậy ngài vẫn nhớ ơn cái vị thầy Điển Tọa đó, cho nên sau ngài vẫn nhắc chở với đệ tử ngài bên Nhật Bản là chính cái người mà đầu tiên hết mà làm cho ngài có một cái tiểu ngộ đó là thầy Điển Tọa đó, và người mà khai thị chung cộng cho ngài đó là Như Tịnh Thiền Sư. Và mình thấy không, chỉ một ông thầy già chuyên môn để dưới bếp làm thôi mà còn làm một thiền sư bí mật như vậy. Thời nay cũng được như vậy, thời nay nấu bếp chỉ biết nấu bếp, còn thời kia nấu bếp nó mà hiểu đạo. Cho nên mà ông thầy già đó, nhìn tầm thường, chỉ có tối ngày ở dưới bếp vất vả nấu ăn cho đại chúng, nhưng mà là một cái người hết sức là biết thế nào là biển đạo, thế nào gọi là tu hành biển đạo, biết thế nào là cái ý nghĩa của cái chữ tu hành biển đạo. Cho nên vì vậy mới nói là chúng xem thông minh nhưng mà e rằng không có hiểu tu hành biển đạo là cái gì, và thậm chí đến cái nghĩa của cái chữ, tức là cái chữ tu hành biển đạo còn chẳng nhận ra nữa, chứ đừng có nói là bảo là biết nó là cái gì. Vì vậy thì đối với lại ngài Đạo Nguyên ấy, thì ngài là cái tính tình bộc trực như vậy, cho nên rằng là khi ngài nghe cái chuyện như vậy nó thì ngài thốt à, đó. Nên nó là liệu là nó có bảo vệ chủ chiền không, bảo vệ Phật pháp được, nếu nó bảo vệ được chủ chiền liệu nó có bảo vệ Phật pháp được hay không. Cho nên chùa chiền là gì, chùa chiền là cái thuyền đó, Phật pháp là bờ bên kia, là cái thuyền dùng để qua bờ bên kia. Nhưng mà liệu rằng là bảo vệ cái thuyền cho đến độ rằng là không bao giờ chịu đi hết, rồi suốt đời đó, hết nghĩa là trưng diện cho cái thuyền thế này, rồi trưng diện cái nọ, rồi sơn lại màu này sơn lại màu kia, đánh bóng chỗ này đánh bóng chỗ nọ, rồi cứ để hoài không có chịu, không có chịu băng qua biển. Đại đa số vậy, thờ cái ngôi chùa kỹ lắm nhưng mà bản tâm bản tính thì phi thờ, không có giác ngộ. Chùa thì kỹ lắm, chùa thì kỹ từng ly từng tí mà tâm thì không cần kỹ. Giống như rằng là hai ông thầy Văn Ân mới đẩy Tâm Minh ra phi trường Tưởng Giới Thạch nói chuyện, không nói bên Đài Loan tình hình tu như thế nào. Hai thầy nó cho biết rằng là họ rất là trọng cái hình tướng, tức là họ bắt mình phải có hình tướng đầy đủ hết, tức là mình phải đi đứng ngồi nằm thế nào, nhưng mà còn trong tâm thâm tâm mình sao thầy cậy cũng sao, còn chỉ có cái vấn đề là ngoài ngoài cái hình tướng là phải lim dim như vậy, là họ coi trọng như vậy, còn đây ở bên trong thì mà kệ không cần biết. Thì đó là rằng là bảo vệ cửa nẻo, tức là đi đâu ôm cái cửa nẻo, Còn nhà nó thì để trống, nhà là tâm, hình tướng là cửa nẻo, cửa nẻo đây tâm ở nằm ở trong đó, và chỉ có ôm cửa nẻo thôi, trong này của cái không còn nữa, ở trong giờ còn toàn là rác rến với lại tầm bậy tầm bạ, vỏ bia với lại rác rến này kia thôi, mà không hề có một cái chút xíu gì là kim cương hay là ngọc ngà gì hết. Thì nó giống mẹ, cho nên vì thế mà đối với ngài đầu tiên mà khi mà ngài mà trực nhận ra thì ngài chỉ hỏi với nó đó, liệu là bảo vệ chùa chiền thì nhưng có bảo vệ được Phật pháp không? Tức cái ý của ngài không có phải là tranh chấp trên cái vấn đề mà là quan chức đó bảo vệ chùa chiền được hay không, không phải mình lộn cái đó, tại vì mình nhìn mặt nổi, mà cái ý của ngài là chỉ rằng là đó, liệu cái sự bảo vệ chùa đó có bảo vệ Phật pháp không? Chứ ngài không có tranh luận trên vấn đề rằng là quan nó bảo vệ chùa chiền có được hay không, ngài không có tranh luận chuyện đó. Là khi mọi người hay bị phan duyên, cho nên khi mình nhìn vào một cái nó thì là cái những cái gì mà nó mặt nổi nó hiện nó thì là mình chỉ có chụp lấy cái đó mình ôm đó, cho nên mình không thấy được mấy mặt kia, mình thấy được cái mặt mà đạo nguyện thấy, mình thấy cái mặt mà hết thảy thiên hạ này đều thấy, tức là nhục nhãn thấy, nhưng mà mình thấy được cái phương diện của huệ nhãn. Cái ý của ngài không có dính gì, thật sự chẳng dính gì tới cái quan hay là cái gì, ý của ngài thật sự là muốn nói rằng là liệu cái sự bảo vệ chùa đó, liệu cái sự mà bảo vệ một cái ngôi chùa, cái sự bảo vệ ngôi chùa đó có bảo vệ được Phật pháp hay không. Nhưng mà cái bẫy của con người nó là con người tự bẫy mình thôi, là có cái chữ quan vào. Còn đối với lại Đạo Nguyên, vấn đề chỉ là chỗ đó thôi, chỗ đó là bảo vệ chùa đúng ý, ngay đúng ý mà, nhưng mà đúng đúng ý mà vâng, bảo vệ được chùa, thế nhưng nó bảo vệ được chùa, thế nhưng nó bảo vệ được Phật pháp hay không, thì cái ý của ngài nó thật sự nó nằm ở cái vấn đề rằng là bảo vệ chùa mới bảo vệ Phật pháp là một sự hay là hai sự, cho nên ngài mới đặt vấn đề như vậy, giống hệt như đặt vấn đề là tịnh độ sau khi chết được. Vậy thì bảo vệ chùa mới bảo vệ Phật pháp khác nhau hay là giống nhau? Liệu là tất cả những cái hình thức bảo vệ chùa, những hình thức đó có bảo vệ được Phật pháp đúng nghĩa hay không? Hay chung cục, vì bảo vệ chùa mà đi sai với tinh thần của Phật pháp, cho nên người nói chúng Phật pháp mình bảo người đó làm hại cho chùa mình. Cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện như vậy, chuyện rất nhiều thương. Đánh giá cái đề tài chính ở trong cái câu chuyện nó không phải là vấn đề quan nữa, mà cái đề tài chính ở trong cái câu chuyện đó là chính là cái vấn đề rằng là đó, bảo vệ chùa Phật pháp một hay là hai, là một hay là hai. Nếu quả tình là một thì đôi khi có nhiều ngôi chùa mình phải thuyết pháp bịp đó, thì ngôi chùa đó mới có lợi, tức là mình thuyết tà pháp để cho ngôi chùa có lợi. Còn hai á, có ngôi chùa thì nhờ mình thuyết chính pháp mà chùa nó có lợi, chùa không có giống nhau, không có chùa nào giống chùa nào. Tại sao vậy? Tại vì mấy thầy chủ trì cũng khác nhau hết. Vậy thì bảo vệ chùa là bảo vệ chùa nào trong số vô lượng chùa khác nhau? Bảo vệ chùa đó là bảo vệ, nếu chùa dính với Phật pháp vậy thì xin thưa bao nhiêu đó chùa, chùa nào là Phật pháp? Như vậy thì dễ lắm, cứ chiếu theo tinh thần Phật pháp mà hành đó. Mà chùa nào đứng vững được thì chùa đó nó là Phật pháp, chùa nào mà khi bị chiếu theo tinh thần Phật pháp nó nào đúng đó, chùa đó chùa tà. Cho nên chính vì vậy Tỳ Duệ Sơn mới kéo nhau đến đốt chùa của ngài, nó hồi xưa là An Dưỡng Viện, Trước khi mà ngài xây Vĩnh Bình Tự ấy, thì là ngài ở cái An Dưỡng Viện đó, lập nó thành một cái ngôi chùa để thầy trò tu với nhau. Sau đó bị cái đám của Tỷ Duệ Sơn, tức là Thiên Thai Tông tu sĩ ấy, tới đốt chùa đuổi ngài đi. Tại sao chùa với chùa đốt nhau? Như vậy thì rõ ràng chùa chùa đâu giống nhau đâu. Vậy như vậy thì chính cái phương pháp của cái phương pháp mà gọi là chân chính và của Đạo Nguyên, nó làm tổn hại cho Tỷ Duệ Sơn. Cho nên đối với Tỷ Duệ Sơn kết án hợp lại với nhau, ngồi nói chuyện với nhau và đồng tình để đốt phá chùa của Đạo Nguyên, bởi cho Đạo Nguyên là tà. Bởi vì từ khi mà tên này nó về đây nó thuyết pháp là mình bị tổn thất mang tiếng. Thế có phải là đó là cái điểm mà Đạo Nguyên đã thấy trước được không? Cho nên trước khi mà xảy ra những cái chuyện đó, đó ngay từ bên tàu rồi, Đạo Nguyên chưa có trụ trì chỗ nào, là Đạo Nguyên đã nói rằng là liệu bảo vệ chùa được nhưng mà có bảo vệ Phật pháp được hay không, thì nó xảy ra ngay trong cuộc đời của ngài. Cho nên ngài càng bảo vệ Phật pháp thì ngài càng càng gọi là đụng chạm với nhiều ngôi chùa, nó mới đưa đến cái hậu quả như vậy. Vậy thì cái vấn đề đặt ra của Đạo Nguyên không có phải là dư thừa rồi, mà cái vấn đề đặt ra của ngài đó là vấn đề quan trọng lắm trong cái cuộc đời tu hành, và nhất là cho hàng tu sĩ, tức là hàng mà sau này gọi là cầm cân nảy mực nữa. Đó. Trong cái vấn đề Hoằng Dương Phật Pháp, nếu mà lại chỉ Hoằng Dương theo một cái lối rằng là chùa, nó hoàn ra mới Phật. Nếu mà Hoằng Dương theo cái lối rằng là Phật pháp, chùa chỉ là phương tiện để mà Hoằng Dương Phật pháp, thì đó là con Phật. Còn nếu mà Hoằng Dương với mọi vấn đề rằng là buôn thần bán thánh để miễn sao cho cái chùa nó trường tồn và phát triển đấy, thì là ma. Cho nên vì vậy đó, và bây giờ mình nói ngay đến ở hải ngoại nó cũng có rất là nhiều cái hội Phật giáo, hay là nhiều cái nơi chùa chiền đi chăng nữa, tổ chức lễ, tổ chức lộc, cái tổ chức kim quý, tổ chức này là cũng bán đồ mặn, khiêu vũ, nhảy đầm, thâu đêm, bán vé vào cửa, không làm ở chùa thôi nhưng mà chùa tổ chức để mà kim quý. Đó. Rồi laser rồi đồ mặn gì là tha hồ ê chề, thậm chí cho đến cả là ngày Phật đản, tổ chức Phật đản, mà thậm chí cả cái ngày tổ chức Phật đản đó, và còn có một số cái hội ở hải ngoại còn cho bán đồ mặn cũng giống như rằng là bia với rượu, rồi cũng mướn ca sĩ về ca hát, từ mướn từ Âu Mỹ về. Đó. Hồi xưa không dám mướn từ Việt Nam, sợ bị trùm mũ. Đó. Nhưng mà những cái đó nó đều có xảy ra, và họ đều nói với cái giọng như thế này: vì chùa, làm cho chùa, cho nên họ yên tâm. Đó là cách bảo vệ chùa. Nhưng mà cách đó có bảo vệ Phật pháp chăng? Nhưng mà mình thử hỏi rằng là thật sự những vị cao tăng, thật sự nó có vị nào chấp nhận cho hàng đệ tử đồ chúng gây quỹ cho mình bằng đường lối như vậy không? Công mình nó kêu gọi người ta ăn chay gần chết, tới ngày Phật đản mình dùng ăn mặn đằng mà bán vé. Anh sao mâu thuẫn ghê lắm. Anh rốt cuộc cái là chỉ nghĩ rằng là vì chùa thôi, mà làm đủ thứ những cái mà gọi là bất kể, bất chặt thủ đoạn, miễn là cho chùa. Thành ra nghĩ là đã bất chặt thủ đoạn, miễn là cho chùa là có công đức. Đó là cái ý tưởng mà là ma quái ở trong đầu này. Phật pháp có điều kiện chứ, Phật pháp không có Hoằng Dương vô điều kiện như vậy hết. Phật pháp phải có một cái điều kiện Hoằng Dương trong một điều kiện thanh tịnh. Nếu không phải vậy thì độc thiện kỳ thân thì rút về trong núi non, độc thiện kỳ thân. Nếu mà có điều kiện như vậy thì sẵn sàng ra giữa phố kiến lập đạo tràng kim thiện thiên hạ. Thành ra không phải cao tăng là phải ở trong rừng núi, mà cũng không phải cao tăng là cứ nhất định phải ở thành phố, mà chỉ là tùy thời thôi, tùy nhân duyên thôi, không có chấp nên việc đó. Nhưng mà có riêng ngài Đạo Nguyên này á, thì rằng là được ngài Như Tịnh dặn dò đặc biệt nhấn mạnh như vậy. Ngài Như Tịnh nói rằng là tuyệt đối khi mà ông trở về bên Nhật Bản á, Hoàng Dương Phật Pháp tuyệt đối không có giao hảo với lại hàng mà vương giả, thà ẩn cư đó, tha chỉ truyền đạo một người, chứ không có giao hảo với cái đám quyền quý mà làm cái này hay cái nọ. Thế là ngài Như Tịnh nhắn nhủ. Rồi thì ngài Đạo Nguyên thì là y giáo phụng hành lắm, cho nên khi về bên Nhật Bản ngài cũng hoằng dương một cách, nghĩa là gọi là ẩn lắm. Thế nhưng phúc xạ tự nhiên hương, cho nên có đông tăng cứ từ từ tới rồi vân tập về như vậy. Rồi mỗi lần tăng mà vân tập về như vậy đông á, thì ngài bị đại nạn, tức là mấy nơi khác cảm thấy tổn thất canh tị, rồi thì tới tấn công ngài. Rồi thì ngài thì không có thọ, chỉ có thọ mạng được khoảng 56 tuổi thôi là mất rồi, tức là chưa đến 60 nữa là viên tịch. Thì đây nó cũng là một cái gọi là tuy là câu đối đáp ngắn ngủi ấy, nhưng mà điều nó cũng là cái bài học kia lắm, để cho mình nghĩ, để cho mình hiểu rằng là trên đời này nó thiệt thà một điều rằng là mình đừng có phải vung một cái sức, một cái tội kiêu ngạo, tức là mình nghĩ là mình là người bảo vệ Phật Pháp, mà mình luôn luôn thấy rằng là mình mà lìa cái lực của Phật Pháp là mình chết chắc. Phải nhất thiết chúng sinh cũng vậy, cho nên từ vua, từ chúa, từ ông tăng, từ cao tăng, nếu bỏ Phật Pháp ra là chết hết. Cho nên trên đời này có Phật Pháp là như thế đó, chẳng có cái nguồn lực gì bảo vệ Phật Pháp được ngoài là cái tâm thành. Thì cái tâm đó là chính là cái tâm mà gọi quy y. Quy y tức là quy y núp ở trong, quy hướng về y cứ mà sự bảo vệ của Phật Pháp. Đừng có lìa sự bảo vệ đó. Nếu có lìa và sự bảo vệ đó là chính là cái tinh thần đức tin vào Phật Pháp như vậy. Xong rồi mới làm sao để mà hô hào cho là mọi người họ cũng được cái sự bảo vệ nó trên đó. Thì cái người đó nhìn dưới cái mắt bình thường thì tạm mà nói á, thì là nói người đó là người bảo vệ Phật Pháp, nhưng mà kỳ thật ra thì đúng nghĩa là nhìn về trong sâu vào á, thì chẳng có người nào bảo vệ được Phật Pháp ngoài chư Phật. Cho nên mình chỉ có dựa vào cái tha lực được bảo vệ Phật Pháp nói trên nó, cho đến khi mà mình thành tựu được cái vấn đề bảo vệ đó, là bảo vệ nó với mình thành một. Tức là từ đó trở đi mình có thể bảo vệ chúng sinh. Cho nên bảo vệ với mình thành một, tức là Phật Pháp với mình thành một. Khi mà cái bảo vệ mình với mình nó thành một rồi, mình quy y nó, mình không bao giờ lìa, cho nên luôn luôn y. Mình không có khi nào thối tâm, cho nên luôn luôn quy. Thì khi mình quy y với lại cái năng lực của Phật Pháp, tức là cái sức bảo vệ nó trên nó, cho đến khi mà cái bảo vệ đó nó trở thành thân tâm của mình, thì bây giờ mình mới bảo vệ Phật Pháp được. Thế nên có lẽ là cái ý khởi của ngài Đạo Nguyên là ngay khi đó là ngài là còn là một tu sĩ trẻ tuổi, nhưng mà ngài là nổi tiếng thông minh từ nhỏ, học rất là nhanh, mà ngài lại có một cái cơ may là ngay từ bé nó đã được học Hán ngữ, với lại học về đại khái rằng là nho học của Tàu, nho học cái đạo học của Tàu nữa. Cho nên vì vậy nó khi ngài qua Tàu nó mới dễ dàng, tại từ văn hóa hay là từ ngôn ngữ thì ngài đã biết trước rồi. biết trước. Nhưng khi mà mình xem một cái vấn đề nào đó, mình nhìn vào trong một cái vấn đề nào đó, thì mình phải chịu khó tập tập tành đó, mình nhìn vào cái điểm nào là điểm chính. Thế đây nói rằng là bảo vệ chủ trương được, nhưng liệu có bảo vệ Phật pháp được? Thì mình nhìn hai cái chữ đó. Còn cái thói thường là nhìn vô là quan đó. Quan bảo vệ, mà không phải quan bảo vệ người ta, bảo vệ ông thầy, bảo vệ bất kể ai, bảo vệ Phật pháp hay bảo vệ chùa thì đều giống nhau thôi đó. Chỉ có cái vấn đề là khi ngài thắc mắc là nó là có thể là làm thế nhân người ta bảo vệ chùa được, nhưng người ta không bảo vệ Phật pháp được đâu, qua cái mẩu chuyện của Đạt Ma Lương Vũ Đế. Thành ra Lương Vũ Đế ngồi ngự trị trên ngai vàng, nhưng mà luôn luôn lo sợ và luôn luôn tìm sự bảo vệ từ Phật pháp, cho nên phải làm rất nhiều công đức. Đạt Ma ngược hẳn rồi, từ bỏ cái chốn sợ sệt nói trên đó, và từ đó không còn sợ sệt nữa, một thân một mình đi dạo khắp và làm công đức cho hết thảy mọi người, khác hẳn nhau. Mà không làm vì sợ, vì để mình được bình an, mà làm vì rằng là cho thiên hạ hết sợ và thiên hạ được bình an. Cho nên Đạt Ma hơn Lương Vũ Đế xa quá. Vì vậy nên mình suy nghĩ, con giả sử đó, cho mình chọn lựa làm Đạt Ma hay Lương Vũ Đế, mình sẽ chọn ai? Thì thôi thường thì mà nếu mà bình thường những người không hiểu thì mình có thể nói là, nếu mà bây giờ nói rằng là có đến 1 tỷ Phật giáo đồ, thì có thể nói rằng là tuyệt đại đa số nó này sẽ chọn làm Lương Võ Đế. Tại vì họ đâu có hiểu gì trong cái câu đáp với câu nói đâu, giữa của Đạt Ma tổ sư với Lương Võ Đế đâu. Họ không hiểu nổi cái lo đau đáu của Lương Võ Đế khi ngồi trên ngai vàng, cho đến cái tối ngày cứ phải lo làm cái chuyện này chuyện kia, hy vọng là mình có công đức để công đức đã bảo vệ mình ngồi vững chãi trên ngai vàng. Vậy thì Lương Võ Đế rốt cuộc bảo vệ Phật pháp hay Phật pháp bảo vệ Lương Võ Đế? Nên lo là những cái vấn đề gọi là một khi mà mình mà muốn học Phật, hay là mình muốn mà là gọi là nhận định Phật pháp, hay là để mà mình hiểu mọi cái sự đó, mình phải lật ngược cái vấn đề, mình phải biết nhìn cái điểm nào là điểm chính trong cái sự đối thoại, mình phải tập nhìn tất cả những cái điểm chính như vậy đó, thì mình có thể nhận ra được. Thì hy vọng rằng là cứ từ từ như thế đó, thì đến đến chuyện 3, đến chuyện 4, chuyện 5 của Đạo Nguyên là tất cả đều cảm thấy rằng là dễ ợt, nhẹ nhàng. Trước mắt, không phải sau lưng nữa. À, gì là Phật?